Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ www.vinthao.com. Thưa quý vị, bây giờ Vân Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng vào ngày có thể gọi là đầu năm mới 2025 đối với luật sư. Vân Yến xin hỏi hôm nay chắc là luật sư vừa khỏe mà vừa vui phải không thưa luật sư?
Vâng, cảm ơn Vân Yến thân ái. Chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thì vừa khỏe vừa vui thật sự đó nha. Ngày hôm nay đúng là ngày đầu năm của tôi, nhưng thật ra là ngày hôm qua là ngày đầu năm cũng là của tôi luôn. Tại vì tôi lén vào đây tôi làm, nhưng mà tôi muốn cho ai biết hết. Tại vì có người biết thì sẽ có người gọi. Nhưng mà tôi cũng làm chút chút. Nhưng mà thưa Vân Yến với quý vị rằng là trong cái mùa Noel năm nay á, nó có một cái việc mà tôi không thể tưởng tượng rằng là nó xảy ra, và khi nó xảy ra cho rất là nhiều người. Có những người biết việc phải làm, có những người quá sợ hãi thì lại làm những cái động tác mà không cần thiết. Nhưng mà thôi, nó đến cũng mau mà nó đi cũng lẹ. Tôi không biết rằng là tôi so sánh như vậy nó có làm cho quý vị nở nụ cười hay không, chứ nếu mà người yêu mà đến mau đi lẹ thì có lẽ chúng ta hạnh phúc suốt đời.
Ủa vậy hả luật sư?
Cái khổ cái người đó nó không đi chứ, phải không Minh Yến?
Dạ đúng rồi.
Ở 20 mấy năm nay, 30 năm nay, phải không Minh Yến?
Dạ đúng. Dạ thưa luật sư, Vân Yến thấy là cái cuộc đời nó là như vậy đó luật sư. Nó trớ trêu vậy nó mới thành cuộc đời, chứ nếu mà nó phẳng lặng thì chắc thôi thà chết còn sướng hơn.
không thà chết, nếu mà nó phẳng lặng thì có lẽ chị em chúng ta không có câu chuyện để mà nói ở trên chương trình để chúng quý vị cười, đúng không? Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, ở hiền gặp lành, thế mà cứ càng ở lâu tự nhiên nó thấm vào người, tự nhiên cái không thương cũng thành thương, ghét cũng thành thương. Cho nên nói để cho quý vị cười thôi, Vân Yến đã cười rồi đó, quý vị thấy không? Tôi muốn nói đến cái bệnh cảm á, bệnh cúm, cho bệnh cảm, bệnh cúm. Trời đất ơi, nó quấn mình một cái là kiểu như mình xiến niếng 48 tiếng đồng hồ sụp 7 bao. Đó là 48 tiếng đồng hồ nó đi mất tiêu. Nhưng mà nó để lại một chút xíu cái sự là mệt mỏi, nhưng mà nó cũng đi mất tiêu ngay tức khắc, nó đến cũng lẹ mà đi cũng mau. Ai mà bị cái bệnh cúm trong thời lễ mà nói em có bị hiểu tôi nói cái gì, mà không hiểu từ đâu ra nó tới nha. Nó tới là tại vì là mình gặp nhau, mình ôm nhau, mình hôn nhau, mình thương nhau, thế là nó tới. Nhưng mà mình không nghĩ là nó tới mau đến độ như vậy. Nó quýnh mình cái rầm, cái nó bỏ nó đi à, cái thôi, cái mình cũng mừng đi chứ. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao mà nó làm sợ hãi lắm. Thưa cô Vân Yến, có những người á, họ sợ quá họ đi nhà thương khẩn cấp á, nhưng mà cũng không có sao cả, tự nhiên cái 48 tiếng hồ cái thôi nó chào tạm biệt, nó chào bãi bay luôn chứ mày tạm biệt nữa tao.
Dạ Vân Yến muốn hỏi sơ luật sư là ngoài cái bệnh cảm đó nó đi qua nhanh cũng may, thì luật sư có một cái tuần lễ mà đón mừng năm mới, tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới và cũng đón mừng Giáng sinh nữa, thì cái tuần lễ đó đối với luật sư như thế nào thưa luật sư?
Vâng, cảm ơn Vân Yến. Thứ nhất là nó đã bị cúm chứ phải cảm nha, tại vì nó khác với cảm. Nhưng mà năm mới tôi nói cho quý vị nghe, thật ra là tôi trong cái thời gian tôi nằm đó, tôi nghĩ đến rất là nhiều việc, mà tôi nghĩ đến những cái việc mà ơn trên đã ban cho tôi và cho gia đình tôi và cho những người thân. Và tôi cầu xin cho tất cả những quý vị thính giả, những quý vị thân chủ của tôi, để mà quý vị có được một cái cuộc sống an bình và một cuộc sống hạnh phúc. Nói hạnh phúc thì người nào cũng không biết là hạnh phúc như thế nào, nhưng mà nó hạnh phúc nằm trong tay của chúng ta khi chúng ta đang còn ở đây và chúng ta đang có những gì chúng ta đang có. Hạnh phúc đó là như vậy, chứ không có nhìn đâu xa xôi cả. Còn ngày hôm qua tôi nghe được buổi nói chuyện giữa Văn Yến và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Trời ơi, tôi cảm phục tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng ghê lắm. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng nói những lời nói rất là chân tình, rất là thật nha. Rất là chân tình mà tôi nghe. Và tôi thấy rằng là nếu chúng ta thực sự có hòa bình, thì cái hòa bình nó phải đến từ chính chúng ta. Và chúng ta tạo ra cái hòa bình đó từ trong con người của chúng ta, rồi nó sẽ lan tràn qua ra cho gia đình của mình, rồi nó lan tràn đến cộng đồng của mình, đến những nơi mà mình muốn. Và mong rằng là quý vị sẽ cảm nhận được cái sự hòa bình đó trong những ngày tháng sắp tới. Chúng ta còn ngày hôm nay là 18 ngày nữa là chúng ta sẽ có được một nội các mới, tổng thống mới. Và mong rằng là những gì đó chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta sẽ không thực sự biết là nó sẽ như thế nào cho đến khi chúng ta có được những cái sắc lệnh, hay chúng ta có được những cái lời nói chuyện từ những người có vị thế, có thẩm quyền để nói ra những gì đó mà chúng ta lo lắng thắc mắc. Chúng ta không làm gì thêm được, cho nên chúng ta phải tự tìm kiếm hòa bình từ trong chính thân tâm của chúng ta. Và cái sự mà chúng ta muốn có nhất đó là sự an bình trong cuộc sống, và hạnh phúc và sự vui tươi, để rồi những ngày tháng đầu năm sắp tới chúng ta lại có những ngày vui tươi với nhau để gia đình sum họp một lần nữa. Mà đây là một cuộc sum họp gọi là quan trọng nhất đối với người Á Châu của chúng ta. Và vì vậy chúng ta phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Thời tiết rất là đẹp, đẹp đến độ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Ở những nơi khác có bão, có mưa, có đủ mọi thứ, có núi núi hỏa, Diệu Sơn đang bắn phun ở bên Hawaii hay đâu đó tôi nghe thấy. Và tôi thấy rằng là chúng ta phải biết làm thế nào để giữ lại cái sự an bình đó cho chính mình và cho gia đình của mình. Và vì thời gian không có còn nhiều, và tôi cũng không có thời giờ, hay là cũng không có cơ hội, chứ phải là không có cơ hội để làm việc này mà tôi cần phải làm, thì ngay bây giờ tôi xin phép Vân Yến và xin phép quý vị cho tôi được vài phút riêng tư. Để nói những cái lời nói với Khánh Thi. Khánh Thi và tôi làm việc với nhau rất là nhiều năm. Và đến khi tôi có cơ hội được làm việc với Văn Yến, tôi xin được gửi lời chia buồn đến Khánh Thi và toàn đại gia đình của Khánh Thi về sự ra đi của cụ An Tôn Phạm Ngọc Xuyến. Cụ được gọi là cụ giáo Xuyến. Cụ đã ra đi vào ngày mùng 3 tây tháng 12 năm 2004, hưởng đại thọ 97 tuổi. Và tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai và ngày thứ bảy. Nguyện xin Thiên Chúa Đấng Từ Bi Nhân Hậu sẽ đưa cụ An Tôn về với người, để người được hưởng hạnh phúc ở trên thiên đàng. Tha thứ cho cụ những gì mà cụ đã tạo ra trong cuộc sống trên dương thế này. Con người chúng ta ai cũng có những cái lỗi lầm, nhưng mà với những thời gian cụ đã có được và những năm cuối đời, tôi tin rằng là cụ đã đọc kinh cầu nguyện rất nhiều. Và tôi cũng chúc cho xin cầu xin cho những người trong gia quyến của Khánh Thi hãy cùng nhau bắt tay để mà làm một cuộc tiễn biệt cho cụ với những tình yêu và tình thương cụ đã dành cho các anh các chị trong bao nhiêu năm qua. Để rồi ngày hôm nay thì cụ đã ra đi, và tôi mong rằng là những gì cụ mong muốn hay là cụ đã nói với các con các cháu trong thời gian cụ còn sống sẽ được thực hiện. Xin chia buồn cùng đại thân quyến. Bây giờ tôi trở lại chương trình, tôi sẽ nói về di chúc đầu năm tôi muốn nói về di chúc là bởi vì như vậy này, bởi vì di chúc nó là một cái văn bản mà quý vị biết nó chỉ để lại những cái lời chỉ định của cái người đã mất muốn là được cái gì và như thế nào khi mà người đã mất ra đi. Đã nhiều lần tôi nhận được nhiều cái lời yêu cầu luật sư, gia đình như thế này, anh em như thế kia, mẹ thì muốn như thế nọ, quý vị biết không, mặc dù là chúng ta nói đến vấn đề pháp luật đó, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là luật pháp và đạo đức nó không thể tách rời với nhau. Nếu quý vị nghĩ được như vậy thì tôi nghĩ rằng là tất cả những khó khăn mà quý vị có sẽ được giải quyết. Đối với người Á Châu chúng ta và nói riêng là người Việt Nam chúng ta đó, chúng ta thờ ông bà, chúng ta có hiếu với cha mẹ. Và vì thế khi mà chúng ta nói đến cái cuộc sống của người sinh thành ra chúng ta thì chúng ta phải làm tất cả những gì cho người đó ngay cả sau khi người đó đã ra đi chứ không phải chết là hết. Nhưng mà khi cái, chúng ta sống ở một cái xã hội mà luật pháp và giấy tờ đòi hỏi thì cái việc này chúng ta phải nhìn lại xem tại sao cái người này lại lập một cái di chúc, tại sao cái người này lại muốn là thế này thế nọ, và tòa cũng nhìn vào cái di chúc để tòa quyết định rằng là cái người đã lập cái di chúc này ngày hôm nay họ không còn nói được cái lời nào với tòa nữa thì họ muốn nói gì trong cái tờ di chúc này. Cái ông này ông ấy có vợ và ông có con, nhưng mà khi ông ấy ra đi ông để lại cái di chúc và ông chỉ định cái người bạn của ông ta là cái người được thẩm quyền giải quyết tài sản của ông ta, và ông ta để lại một người mẹ nữa cơ. Và khi ông ta để lại cái số tiền mà ông ta có đó, ông ta nói không có một đồng nào đưa về cho vợ tôi hay con tôi. Cái số tiền này đưa cho ông để ông trang trải và giải quyết những cái gì cần thiết sau khi tôi ra đi. Thế thì những gì cần thiết sau khi ông ấy ra đi? Trong thời gian ông ấy còn sống thì ông ấy lo lắng cho cuộc sống của ông, không ai phải lo cho ông cả. Nhưng mà rồi thì là khi ông ấy ra đi thì ông để lại những cái chi phí về vấn đề y tế. Rồi ông để lại những cái chi phí về vấn đề hậu sự. Và đó là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta lo cái việc hậu sự trước khi chúng ta ra đi là thế. Tại vì chúng ta không có muốn để phiền hà lại cho các con, các cháu. Thế thì khi cái ông này ông ra đi, người mẹ của ông này bỏ tiền ra để trả tiền hậu sự. Và cái người làm việc giúp đỡ cho ông ta, chăm sóc ông ta cũng có một cái khoản tiền. Và khi cái người đứng đại diện ông ta nộp cái di chúc vào trong tòa để yêu cầu tòa chỉ định cái người này được làm người quản lý để rồi giải quyết những cái gì đó, thì những người mà đã chi phí cho cái cuộc sống của ông này hay hậu sự của ông này đặt giấy tờ vào tòa yêu cầu tòa cho họ được bồi hoàn số tiền đó. Người vợ của ông này phản đối. Cái vợ của ông này nói ông này ông ấy đi nhà thương thì bảo hiểm trả chứ việc gì mà tiền bạc ông để lại cần phải dùng để trả, còn cái việc mà tiền hậu sự thì cái người mẹ của ông này thương ông thì bỏ tiền ra để mà trả chứ việc gì mà phải bồi hoàn, tiền mà còn của ông ấy đưa lại cho tôi là vợ của ông ấy, tôi cần phải được lãnh cái số tiền này. Quý vị nghe như vậy có đúng không? Có người bảo đảm, có người nói đúng, bảo đảm. Có người nói tôi cũng không biết, người này nói người kia nói, tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi người, tùy theo cái sự thẩm định của mỗi người. Nhưng mà pháp luật nói như thế này, vì ông để lại một cái di chúc, thì cái tờ di chúc đó nó nói rõ ràng là cái người đứng kế vị ông ta, quản lý cái tài sản của ông ta, cái người đó phải trả cái tiền hậu sự, phải trả cái tiền hậu sự, ok, và phải trả những cái chi phí gì đó nó liên quan đến vấn đề cuộc sống của ông ta. Rồi thì là ông ta nói ông ta để lại cái số tiền này cho ai, và tại sao ông ta không để cho người vợ hay không để cho người con, là vì ông đã cho họ trong thời gian ông còn sống. Đó là lý do tại sao mình phải làm cái di chúc cho nó đúng. Nhưng mà cái bà này bà nói tại sao phải đưa tiền cho cái người khác, vì những cái việc này nó đã có cái sự lựa chọn của cái người đó rồi. Có phải là cái bà mẹ của ông này bỏ ra một số tiền rất lớn để làm hậu sự cho ông ta, là cái việc bà volunteer không, bà tình nguyện không? Không biết, mình không biết cái thời điểm mà lúc đó nó như thế nào, cái cuộc sống của họ như thế nào, cái hoàn cảnh nó như thế nào. Mình chỉ biết rằng là trong cái di chúc đó có viết là những cái chi phí cho những vấn đề về bệnh tình trong cuối đời, và những cái vấn đề về hậu sự, những cái vấn đề về quản lý này cần phải được trả từ cái tài sản mà ông để lại. Thì tòa bằng lòng thôi, tòa chấp nhận thôi, tại vì cái việc đó là cái việc mà ông ta viết như thế, và tòa bằng lòng như thế khi cái người quản lý cái tài sản của ông này đặt cái đơn vào trong tòa, yêu cầu tòa tính toán sổ sách như thế. Nhưng mà cái bà này bà ấy kháng cáo, bà không bằng lòng, bà nói rằng là cái tiền này á, ok, không phải là cái tiền mà để lại cho cái người khác, mà cái tiền này là dạy cho bà, tại vì bà là vợ của ông ta, và bà là con, bà có những cái người con của ông ta. Kháng cáo để làm gì? Mà tôi cũng vẫn nói, tôi vẫn nói thật sự, tôi nói câu này nói hoài trong những cái câu chuyện mà tôi nghe, có phản đối nó cũng chỉ đến thế, vì luật nói đề tài điều khoản luật nói như thế, và cái việc này nó như vậy, chỉ là nó kéo dài thêm ra thôi. Bây giờ chánh án ở tòa sơ thẩm đã quyết định là bà không được nhận cái số tiền đó. Bà nói là không được, chánh án quyết định sai. Bà kháng cáo, đợi 1 năm, 2 năm, bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu việc nữa. Rồi thì là cuối cùng chánh án cũng nói là không được. Tại vì cái điều khoản nó nói như thế mà. Cái điều khoản tài sản 645 nói như vậy mà. Ok. Và cái di chúc viết như thế mà. Ok. Và vì vậy tôi muốn rằng là chúng ta hiểu rằng là tại sao mà có những việc chúng ta có tranh cãi nó cũng không có giải quyết được, là vì những cái bằng chứng và những cái lời khai nó đã đi đến cái mức độ mà cho chúng ta thấy rằng là chúng ta tranh cãi nó cũng không làm gì thêm. Ok. Khi tôi nói về cái việc hậu sự đó, có một lần tôi đã nói về cái việc hậu sự rồi. Chúng ta là những người Á Châu, chúng ta quen rồi, chúng ta quen rồi với những cái phong tục tập quán của mình. Mặc dù là chúng ta đang sống ở một cái xã hội khác và một cái quốc gia khác, với những điều luật được đặt ra, với những hồ sơ đã được thưa kiện và những cái kết quả đã được quyết định, cho dù cái quyết định đó nó có hợp với những gì hay đúng với những gì mình muốn, hay nó khác với những gì mình có thể nghĩ đến. Vì chúng ta là những người suy nghĩ rất là đơn giản. Nó đơn giản là vì chúng ta đã đến từ một quốc gia có những phong tục tập quán đơn giản. Từ ngày xa xưa chúng ta cứ mùng một Tết là chúng ta từ giao thừa cho một Tết là chúng ta đốt nhang khấn Phật khấn trời yêu cầu ông trời bảo vệ cho cuộc sống gia đình chúng ta. Chúng ta mời ông bà về để mà ban phước lành cho các con cháu. Những người sống ở cái xã hội này hay là những người con cháu của chúng ta chưa chắc gì họ hiểu được cái tâm trạng đó. Tại sao ở bên Việt Nam cứ mỗi lần có hậu sự là không đi đâu hết mà để ở ngay phòng khách? Vì đó là 100 năm trước tất cả mọi người đều làm như thế. Để mọi người gia đình tới thăm viếng và trả hiếu và trả nghĩa và đọc kinh và niệm Phật và dâng hương. Và 100 năm trước ông bà chúng ta được cái sự lo lắng chăm sóc từ con cái cháu chắt đặt ở nhà chứ không có đi nhà thương. Không có vô bệnh viện để mà có được những cái dịch vụ tân tiến như ngày hôm nay. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là khi chúng ta đứng ở cái vị trí này, làm con chúng ta phải làm như thế nào? Làm cháu chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải tôn trọng cái sự chỉ định của người đã khuất. Nếu chúng ta không thực hiện được việc đó thì đối với ông trời, đối với ông bà, tổ tiên chúng ta là những người đã không thực hành chữ hiếu. Mặc dầu là chúng ta không thể nào nói như tôi cũng đã nói, ông thầy của tôi đã nói, không có một gia đình nào trên toàn thế giới này mà là một gia đình tốt đẹp từ đầu cho đến cuối, từ A cho đến Z. Lúc nào nó cũng có một cái sự bất hòa trong đó. Nhưng chúng ta phải nhìn qua cái sự bất hòa đó để chúng ta sắp xếp mọi việc cho nó được tốt đẹp, nhất là vào những cái lúc hậu sự, là cái thời gian mà chúng ta phải để cho nó qua đi vì người đã đi rồi. Và vì vậy, cái quyền và cái nghĩa vụ áp dụng đối với một cái hài cốt đó là một cái chủ đề rất là quan trọng. Khi cái người còn sống cũng như lúc cái người đó qua đi. Và tôi cũng vẫn nói rằng là lùi một bước sóng yên gió lặng. Và khi chúng ta đang đứng ở một cái vị thế mà gia đình đau buồn, anh chị em không hợp nhau, thì chúng ta cũng phải nén cái sự chịu đựng đó lại và phải nén cái sự đau buồn đó để giải quyết cho nó được ổn thỏa. Đó là lý do tại sao trong cái bài viết tôi viết vào cái ngày lễ Noel đó, ngày đêm vọng Noel đó, là những người mà chịu đựng được, những người mà nhẫn được, đó là những người anh hùng. Chúng ta anh hùng không phải cho ai hết, chúng ta anh hùng cho chính những người thân của chúng ta. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề chi phí hậu sự đó, đó là luật nói như thế, thì cái người quản lý của cái ông này phải trả tiền vì đó là cái sự đặt vào trong tòa để yêu cầu được bồi hoàn. Phản đối chúng ta cũng không có phản đối được thì thôi, phản đối làm cái gì. Nhưng tôi nói lại một lần nữa, luật pháp và đạo đức là hai việc không thể tách rời được. Và vì vậy, nếu cần thiết, chúng ta phải nhờ đến pháp luật. Nhưng tôi mong rằng là chuyện đó nó không xảy ra cho bất cứ một ai. Cứ nghĩ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục mình. Từ khi mình sinh ra cho đến lúc ông bà nằm xuống, họ đã đòi hỏi gì từ mình? Không muốn gì từ mình hết. Họ chỉ muốn chị em, anh em phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, đỡ đần cho nhau trong lúc cần thiết. Để rồi cái lúc hậu sự là cái lúc chúng ta cần phải bắt tay nhau, tha thứ cho nhau để giải quyết cái việc này cho tốt đẹp, cho chính người đã sinh ra mình, đã dưỡng dục mình. Đừng để pháp luật nó liên quan đến cái việc như thế này. Pháp luật chỉ dùng đến khi chúng ta rất cần để giải quyết những cái việc về xã hội, về tài chính. Chứ pháp luật không nên được đưa vào thì nó đi đến cái chỗ hậu sự nhé. Tôi mong rằng là nếu cái việc này nó không thể nào đừng được thì quý vị hiểu những gì tôi muốn mang đến cho quý vị ngày hôm nay. Còn nếu không thì hơn 200 ngàn, hơn 300 ngàn luật sư ở California này sẵn sàng giúp đỡ quý vị để giải quyết những vấn đề, bất cứ vấn đề gì đó liên quan đến pháp luật mà đã có những điều khoản đã được đặt ra. Tôi tin rằng là những luật sư đó sẽ bằng lòng giúp quý vị bất cứ lúc nào quý vị muốn nhé. Xin cảm ơn sự giới thiệu ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Một năm mới nhiều bình an và mạnh khỏe nhé. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với Vân Yến.
Dạ, Vân Yến xin cảm ơn buổi talk show live ngày đầu năm 2025 của luật sư. Rất là cảm động và nó gồm có nhiều cái tình cảm của luật sư gửi ở trong đó. Và Vân Yến xin chúc luật sư một năm mới 2025 lúc nào cũng an lành, vui vẻ, nhiều sức khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình, cùng với đồng nghiệp, cùng với những người thân và bạn hữu trong suốt năm 2025, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến rất là nhiều nhé.
Dạ.
Tôi mong là có ngày được nghe lại cái câu chuyện giữa Vân Yến và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng nhé. Tại vì tôi nghe mà tôi mê quá sức của tiến
Dạ.
sĩ Hồng Dũng. Thật là một cái người rất là nhiều kinh nghiệm trong
Dạ.
những cái việc mà tiến sĩ đã trình bày cho chúng ta nghe. Và tối ngày hôm qua thì tôi được cơ hội nghe cái câu chuyện đó nhé. Nghe
Dạ.
cái bài viết, nghe cái bài nói đó nhé.
Nào Vương Yến sẽ phát lại cái bài viết đó trong chắc
Vâng.
cuối tuần là ngày mai ạ.
Vâng.
Vào đầu năm mới đó thì người ta hay có cái câu hỏi về resolution của năm mới. Thì Vân
Vâng.
Yến sẽ để dành thời giờ cho luật sư suy nghĩ và ngày mai xin mời luật sư trình bày resolution của luật sư trong năm mới 2025 nha luật sư.
Vâng, xin
Dạ.
cảm ơn Vân Yến, tôi sẽ suy nghĩ. Xin
Yeah.
chào Vân Yến nha.
Dạ, Vân Yến cảm
Vâng.
ơn và xin chúc luật sư như thường lệ một buổi chiều ăn cơm tối chung với gia đình rất là vui.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến, xin kính chào quý vị.
Ngày nào em đến áo em màu trinh, áo xinh là xinh, áo em trong trời buồn, là gió, là bướm, là hoa, là mây chiều tà. Ngày nào em đến nón em cầm tay, nón em màu mây, nón em sao thẹn thùng, kề tai để nói cùng anh một câu chuyện lòng. Có bao giờ xóa nhòa tà áo trắng, hình dáng người em không ngóng chờ, một bài thơ đẹp thêm tình duyên trên nón em. Rồi từ hôm ấy nón em làm thơ, nón em dệt mơ, đã ghi trong cuộc đời hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ. Ngày nào em đến nón em cầm tay, nón em màu mây, nón em sao thẹn thùng, kề tai để ngày thơ đẹp thêm tình duyên trên non em. Rồi từ hôm ấy non em làm thơ, non em dệt mơ đã ghi trong cuộc đời hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ. Đợi.